chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng ta tiếp tục một đề tài gọi là nhân luật. Trong lĩnh vực luân lý, không thể bỏ qua việc tìm hiểu đề tài nhân luật này. Bởi vì trong thực tế, nhân luật khiến cho người Kitô hữu chúng ta xét như một công dân, cũng như cộng đồng thường phải đối diện với những vấn đề luân lý tế nhị và không thể tránh né. Ở đây chúng ta không nghiên cứu mọi khía cạnh và ý nghĩa của nhân luật, nhưng chỉ quan tâm đến những khía cạnh luân lý của nhân luật. Và chúng ta bước vào bài 17 với việc tìm hiểu định nghĩa nhân luật. Thánh Thomas định nghĩa nhân luật là mệnh lệnh của lý trí để phục vụ thiện ích chung, được ban bố bởi người có trách nhiệm đối với cộng đồng. Chúng ta cùng nhau phân tích định nghĩa này. Thứ nhất, đó là một mệnh lệnh. Nhân luật là một mệnh lệnh, và như thế nó có tính ràng buộc. Ai chống lại mệnh lệnh sẽ bị cưỡng bức phải thi hành. Thế nhưng để có giá trị ràng buộc thì nhân luật phải hội đủ các điều kiện như sau. Thứ nhất, đối tượng của nhân luật là điều được phép làm xét về mặt luân lý, nghĩa là điều tốt về mặt luân lý. Điều kiện thứ hai, phải thể hiện sự công bằng, khả thi và phục vụ thiện ích chung. Đặc điểm thứ hai của định nghĩa nhân luật đó là của lý trí. Mệnh lệnh của lý trí có nghĩa là nó thể hiện lẽ phải, sự hợp lý, chứ không dựa trên ý muốn độc đoán của nhà lập pháp. Tính hợp lý của nhân luật được thể hiện qua mục đích ban hành luật. Yếu tố thứ ba của định nghĩa nhân luật đó là vì thiện ích chung. Đây là mục đích của nhân luật: bảo vệ và làm thăng tiến thiện ích chung, mà ích chung của cộng đồng, của tất cả mọi người. Điều này giúp chúng ta hiểu rõ hơn tính ràng buộc và hợp lý của nhân luật. Để có giá trị ràng buộc thì nhân luật phải phục vụ thiện ích chung. Nhưng điều đó không có nghĩa là một luật nào đó phải quán xuyến thiện ích chung trong tất cả mọi lĩnh vực của đời sống cộng đồng. Điều này là không thể. Có thể thiện ích đó chỉ giới hạn trong một vài lĩnh vực, nhưng phải luôn làm thăng tiến thiện ích chung, không phải của một vài cá nhân, của một vài nhóm, mà là của toàn thể cộng đồng. Bên cạnh đó, chính đời sống cộng đồng cũng đòi hỏi phải có luật pháp. Thực vậy, để bảo vệ và làm thăng tiến thiện ích chung, cần phải có những chuẩn mực cụ thể. Những luật lệ này bảo đảm cho thiện ích chung được vận hành tốt và hiệu quả nhất trong mọi tình huống, mọi hoàn cảnh. Nếu xã hội không có hệ thống luật pháp thì sự khác biệt về hoạt động và tính cách của các thành viên trong cộng đồng sẽ hủy hoại tính cộng đồng. Và như thế, để có một đời sống chung trong trật tự, bình an, thịnh vượng thì không thể không có luật. Ví dụ, chúng ta tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra nếu không có luật giao thông trong một thành phố rất đông người, rất nhiều phương tiện giao thông. Nếu không có luật giao thông, chuyện gì xảy ra? Chúng ta có thể mường tượng. Trong hệ thống luật pháp, người ta phân biệt hai loại luật. Loại thứ nhất, tự nó có phẩm chất luân lý. Ví dụ, luật không được giết người, không được trộm cướp. Và trong mọi trường hợp thì luật đó ràng buộc tất cả mọi người. Loại luật thứ hai, nó có tính quy ước, nó không phát xuất trực tiếp từ những đòi hỏi có tính luân lý. Ví dụ như luật giao thông, chúng có giá trị luân lý bởi vì chúng phục vụ thiện ích chung của tất cả mọi người. Lịch sử tính là một thuộc tính nội tại của nhân luật. Có nghĩa là sao? Khi muốn thiết lập một luật nào đó thì nhà lập pháp phải tham chiếu đời sống xã hội, văn hóa và bối cảnh của cộng đồng để xác định những nội dung cụ thể của thiện ích chung trong hiện tại cũng như tiên liệu trong tương lai. Thế nên hệ thống luật pháp tùy thuộc vào lịch sử tính của cộng đồng, nó phải luôn luôn cập nhật để đáp ứng những nhu cầu mới của cộng đồng. Nhưng nó cũng có thể thay đổi ngay cả khi bối cảnh lịch sử của cộng đồng không thay đổi. Bởi vì sao vậy? Thưa, bởi vì thiện ích chung luôn cần phải được bảo vệ và làm thăng tiến hơn nữa, mỗi ngày mỗi thăng tiến hơn nữa. Khi nhà lập pháp ban hành luật một cách độc đoán thì nhân luật bị tước đi tính chính danh của nó. Nhưng ngay cả trong trường hợp này, luật được ban hành một cách nào đó cũng phục vụ thiện ích chung. Thật vậy, nếu xảy ra trường hợp một luật nào đó được ban hành nhưng không đáp ứng được sự công bằng và những đòi hỏi của thiện ích chung thì ít là luật đó cũng phục vụ và bảo đảm rằng tự do của các thành viên trong cộng đồng không được vượt quá những đòi hỏi của thiện ích chung. Vì nhân luật bảo vệ và làm thăng tiến thiện ích chung nên nó có tính bó buộc phải tuân giữ. Nếu luật pháp không có tính bó buộc thì nhiều người có thể vì tư lợi sẽ không thi hành. Hệ quả là thiện ích chung không được tôn trọng, đời sống cộng đồng bị xáo trộn, luật pháp trở nên vô nghĩa, quyền lãnh đạo cộng đồng trở nên trống rỗng, cuối cùng là gây tổn thương và lừa bịp những người tuân giữ luật pháp. Vì thiện ích chung và quyền điều hành và kiểm soát tính bó buộc của luật pháp thuộc thẩm quyền của cộng đồng, và thẩm quyền đó thì thuộc tòa án của quốc gia. Một câu hỏi được đặt ra: các nội dung chính của nhân luật là gì? Nhân luật phải thể hiện được 3 nội dung chính như sau. Thứ nhất, xác định các quyền lợi và nghĩa vụ mà các thành viên trong cộng đồng được hưởng hay phải thực hiện, hay phải thực hành. Bảo đảm rằng tất cả mọi công dân phải được hưởng một không gian tự do cần thiết để thực hiện trách nhiệm của mình trong đời sống xã hội. Nội dung thứ hai, phải bảo đảm một đời sống an bình và trật tự cho tất cả mọi công dân, từ bên trong cũng như bên ngoài. Nội dung thứ ba, đó là phải tạo những điều kiện thuận lợi để đời sống của cộng đồng phát triển tất cả mọi lĩnh vực: giáo dục, kinh tế, văn hóa, tôn giáo, v.v. Yếu tố thứ tư trong định nghĩa của nhân luật, đó là luật pháp phải được công bố. Bởi vì luật pháp có tính bó buộc tất cả mọi người, thế nên tất cả mọi người phải được biết, tất cả mọi người phải được biết. Và vì thế nó phải được công bố một cách công khai và rộng rãi để tất cả mọi người đều có thể biết. Yếu tố thứ năm trong định nghĩa của nhân luật, đó là luật pháp phải được một người có trách nhiệm đối với cộng đồng. Luật pháp được thiết lập bởi người có trách nhiệm đối với cộng đồng, nghĩa là việc ban hành luật phải được thực hiện bởi người có thẩm quyền hay là quyền lập pháp. Quyền lập pháp ở các quốc gia thì thuộc quốc hội, đúng không ạ? Khác với luật luân lý, nhân luật chỉ quan tâm tới hành vi bên ngoài mà không quan tâm tới ý hướng của chủ thể. Bởi vì mục đích của nhân luật là bảo vệ thiện ích chung và trật tự xã hội. Mục đích này có thể đạt được khi luật pháp ràng buộc và điều khiển hành vi bên ngoài của con người, còn ý hướng của họ thì không cần phải xét đến. Thực vậy, có những công dân tuân giữ luật pháp vì họ tôn trọng các thành viên khác, tôn trọng những giá trị luân lý. Nhưng cũng có những người tuân giữ luật pháp vì sợ trừng phạt về mặt tư pháp, người ta khó biện phân và xét đoán chính xác ý hướng của các công dân khi tuân giữ luật pháp trong xã hội. Ý hướng khi tuân giữ luật pháp nó cũng có ý nghĩa rất quan trọng. Nó được xác định nhờ mức độ nhận thức khi hành xử. Ví dụ, khi xử tội giết người, tòa án phải xác định mức độ nhận thức khi phạm nhân sát hại một ai đó, chủ ý hay là ngộ sát. Trong trường hợp nếu phạm nhân gây ra cái chết của một người nào đó, thì tòa án sẽ điều tra rằng phạm nhân này giết người là chủ ý hay ngộ sát, cái mức độ nhận thức khi thực hiện cái hành vi đó. Vậy thì nhân luật có ý nghĩa gì, có vai trò gì trong đời sống xã hội? Như chúng ta đã nói, xã hội tính là một trong những nét đặc trưng của bản tính con người chúng ta. Thế nên cần phải có hệ thống luật pháp để bảo vệ đời sống chung của cộng đồng. Những luật lệ này giúp điều hòa các sinh hoạt động. Nhân luật là mệnh lệnh của lý trí ngay thẳng, có nghĩa là những đòi hỏi của bản tính con người. Vậy nhân luật biểu lộ những đòi hỏi của luật luân lý tự nhiên đối với mọi người để bảo đảm thiện ích chung. Nhân luật bó buộc tất cả mọi người phải tuân phục những đòi hỏi của trật tự luân lý trong đời sống xã hội và những đòi hỏi quan trọng của thiện ích chung. Đó là hai ý nghĩa của nhân luật trong đời sống xã hội cũng như trong đời sống cá nhân của mỗi người chúng ta trong tương quan với cộng đồng. Chúng ta tạm kết bài này ở đây.